Hạt sỏi dưới lòng sông Cát Mịn.
Tác viên ngồi thiền để làm gì? Trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn vẹn. Thiều nên biết rằng giấc ngủ cũng chưa hẳn là hình thức nghỉ ngơi toàn vẹn. Ngủ với thần kinh căng thẳng, với những bắp thịt trên mặt và trên tay chân co rút, với những giấc mộng nặng nề. Ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi. Nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi, nhất là khi còn trăn trở bất an. Nằm dài, xuôi tay chân, đầu không kê lên gối là một tư thế rất tốt để tập thở và để buông thả các bắp thịt cho thư thái. Nhưng nằm thì dễ ngủ. Với lại, nằm thì không đi sâu vào thiền quán được bằng ngồi. Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn vẹn trong tư thế ngồi và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta. Tôi biết các tác viên có nhiều người biết ngồi kiết già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải và bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Cũng có người chỉ có thể ngồi bán già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải hoặc bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Tại lớp thiền tập ở Paris, có người không ngồi được trong các tư thế trên. Tôi khuyên họ ngồi theo lối người Nhật, hai gối song song, hai sống bàn chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình. Với một chiếc gối kê gọn dưới hai sống bàn chân, ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn 1 giờ rưỡi. Tuy nhiên, ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán già. Ban đầu có hơi đau, nhưng độ dài tuần lễ thì ít đau. Khi đau thì đổi tư thế đi hoặc đổi vị trí của các bàn chân cho nhau. Trong trường hợp kiết già hay bán già, ta nên kê phía dưới mông một cái gối để cho hai đầu gối chúc xuống. Như vậy là ta có 3 điểm tựa. Thế ngồi như vậy là rất vững chắc. Ta phải giữ sống lưng cho thật thẳng. Đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ thẳng theo sống lưng, thật thẳng nhưng không cứng ngắc như gỗ. Mắt nhìn xuống khoảng 2 thước về phía trước. Miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở của ta và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ xương sống thật thẳng và theo sát hơi thở. Còn bao nhiêu thứ còn lại, hãy buông thả hết, buông thả hết. Muốn buông thả những bắp thịt chằng chịch trên mặt, những bắp thịt co lại vì lo âu, cáu kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền, ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở. Nụ cười tới thì các bắp thịt kia bắt đầu được buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý. Nụ cười mà Thiều thấy nở hoài trên mặt Phật. Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt. Ta buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi như những dây rong rêu trôi theo dòng nước, trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm yên bất động. Chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi. Những ai mới bắt đầu tập ngồi thiền thì nên tập ngồi từ 20 phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó, nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn vẹn. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong 2 tiếng, nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại. Buông thả tất cả các bắp thịt trong châu thân. Trong khoảng 15 phút, hành giả có thể đạt tới sự tĩnh lặng và an lạc. Duy trì trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy. Có người xem thiền tọa như một cực hình, muốn cho thì giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này, ta thấy đương sự chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này dùng hình ảnh hạt sỏi rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa. Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán già hay kiết già, lưng thẳng, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi, hành giả tự để mình buông thả hoàn toàn như một hạt sỏi trắng được thả xuống một dòng sông trong vắt. Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động. Nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông là nó tìm được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi, tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở. Thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi an nghỉ trên cát mịn dưới đáy sông, không cần biết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc, khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát mịn dưới đáy sông, là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị vị lai thu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua như dòng nước trôi qua những kẻ tay của mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sự sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa này đây. Nếu không tìm được an lạc lúc này, thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo vị lai như bóng đuổi theo hình. Đừng chạy theo vị lai như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại. Hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình. Chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình. Chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành Bụt, chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào trong một kiếp vị lai nào xa xôi. Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt. Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tọa. Ngày xưa, thầy Thanh Từ có cất một thiền thất trên đỉnh Phương Bối, lấy tên là Thiền Duyệt Thất. Thiều ơi, giờ thiền tọa có dễ thành công hay không là do đời sống hàng ngày mình có tập chánh niệm nhiều hay ít, và cũng do mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không. Ở chùa Lá Pháp Vân, mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tác viên từ 10 giờ đến 11 giờ. Ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ thì tùy ý.
Nhận diện.
Nhưng mục đích của thiền tọa chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao? Có người sẽ hỏi như vậy. Thiều cũng dư biết rằng mục đích của thiền tọa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi. Nhưng sự nghỉ ngơi là khởi điểm cần thiết. Thực hiện được sự nghỉ ngơi là ta thực hiện được sự tĩnh tâm nhiếp ý. Thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một quãng đường khá dài trong thiền tập rồi. Ta nên nhớ rằng quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nên nói rằng pháp quán niệm hơi thở là chỉ để dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ ba đã viết trong bài tựa Kinh An Bang Thủ Ý: quán niệm hơi thở là đại thừa, là cổ xe lớn của chư Phật để cứu vớt chúng sinh đang trôi chìm trong sinh tử. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở là những phương pháp rất thần diệu để nhiếp tâm và tịnh ý. Tuy nhiên, muốn nhiếp tâm và tịnh ý đến chỗ căn bản, ta phải biết quán niệm về cảm thọ và về tư duy của ta. Muốn điều tâm, ta phải quán tâm. Ta phải biết quán sát và nhận mặt mọi cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta. Thiền sư Thường Chiếu, Cuối Đời Lý có nói, người tu đạo, nếu biết rõ tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công. Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Muốn biết tâm mình thì chỉ có một cách, quán sát nó, nhận diện nó. Công việc ấy phải làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như trong giờ thiền tọa. Trong lúc ta thiền tọa, những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta. Nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở, thì chúng có thể xâm chiếm ta và đưa ta ra ngoài chánh niệm. Nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng. Hơi thở còn là để làm lắng lại thân tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, ta đừng có ý xua đuổi bằng hơi thở, dù sự tập trung tâm ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó bị loại trừ ra khỏi tâm ý. Đừng có ý xua đuổi, ghét bỏ, e sợ, mà phải làm sao đây? Chỉ cần nhận diện thôi. Ví dụ như khi một cảm thọ đau nhức xuất hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhức đang xuất hiện nơi ta. Nếu cảm thọ đó còn tồn tại nơi ta, thì ta cũng nhận diện nó. Cảm thọ đau nhức còn tồn tại nơi ta. Nếu một ý tưởng xuất hiện nơi ta, ví dụ như nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá, thì ta nhận diện nó. Ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá vừa xuất hiện nơi ta. Nếu ý tưởng đó còn tồn tại, ta cũng tiếp tục nhận diện. Nếu có một cảm thọ khác hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta, ta cũng phải nhận diện như thế. Ta không để cho bất cứ một cảm thọ hoặc bất cứ một ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú nơi ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quán sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua nhận diện mỗi khuôn mặt đi qua cửa khuyết. Khi không có cảm thọ hoặc ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy, tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như thế, thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quán niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. Vọng tâm trở thành chân tâm. Thiều ơi, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm, ta chớ nên bị sự phân biệt thiện, ác, chánh, tà, chi phối để tạo nên sự giằng co. Khi một ý niệm thiện phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm thiện vừa phát sinh. Khi một ý niệm bất thiện vừa phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm bất thiện vừa phát sinh. Đừng lôi kéo hoặc xua đuổi, không yêu mến, cũng không ghê sợ. Hãy chỉ nhận diện chúng mà thôi là đủ. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi. Nếu chúng đang còn đó thì biết chúng đang còn đó. Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa. Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua, Thiều có thể đã tưởng tượng ra một gian phòng có hai cửa, một cửa vào và một cửa ra, với tâm ta là người gác cửa. Cảm thọ và ý tưởng nào vào là ta biết, chúng ở lại ta cũng biết, chúng đi ra ta cũng biết. Nhưng ví dụ ấy có một khuyết điểm nha Thiều, tại vì trong ví dụ ấy, những người vào ra không phải là ông gác cửa, trong khi đó là những cảm thọ và tư tưởng của ta, lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập thì đó là sự não loạn, sự phân tán, là quân giặc tìm tới công hãm thành trì của sự định tâm. Tuy vậy khi ta giận thì sự giận chính là ta, khi ta vui thì sự vui cũng chính là ta. Khi ta có những ý tưởng thì những ý tưởng đó cũng chính là ta. Ta vừa là người diễn kịch, vừa là người khán giả xem kịch. Ta vừa là tâm, vừa là người quán sát tâm. Cho nên, xua đuổi hay níu kéo không phải là chuyện quan trọng, mà quan trọng là nhận biết. Sự quán sát này là sự quán sát không đối tượng hóa, tức là không phân biệt chủ thể với đối tượng. Tâm không níu kéo tâm, tâm không xua đuổi tâm, tâm chỉ có thể quán sát tâm, mà sự quán sát ở đây không phải là sự quán sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của thiền sư Bạch Ẩn, tiếng dỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nếm mùi vị của lưỡi, tâm thực nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong kinh Quán Niệm, Bụt luôn luôn dùng mệnh đề quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức. Có người nói sự lặp lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của Bụt. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng hóa cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng hóa để quán sát là phương pháp khoa học, chứ không phải là phương pháp thiền quán. Cho nên, hình ảnh người gác cửa và những người khách vào ra gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh toàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý. Tâm như con dượng chuyền cành, kinh hay nói như vậy, nhưng ta hãy tập quan sát con dượng, bám lấy nó, đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan của ta. Hãy đồng nhất với nó. Tâm quán tâm như bóng theo hình, thì dù tâm ý chuyền đi đâu, nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm. Kinh thường nói, cột con dượng tâm lại. Đó chỉ là một cách nói. Khi tâm thường trực quán tâm, thì tâm không còn là một con dượng nữa. Không có hai tâm, một tâm chuyền cành và một tâm đi kéo lại. Người tọa thiền thường mong thấy tánh để giác ngộ, chứng đạo. Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh và giác ngộ. Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ đợi thấy Phật trong khi ngồi thiền. Trong 6 tháng đầu, hãy nỗ lực nhiếp tâm, tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc. Người tác viên nên thực tập như thế, vừa rũ sạch được phiền não, vừa được nghỉ ngơi an lạc, vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng, để cái thấy sáng thêm, để cái nhìn rộng thêm, để tình thương yêu có thêm thực chất. Thiền tọa là thức ăn cho tâm linh, nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa. Thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng và an lạc hơn. Từ sự quán tâm đi tới sự thấy tánh, con đường sẽ không gian nan lắm đâu, nếu sự thực tập quán tâm được thi hành đúng phép. Lúc thiền tọa mà tâm đã tĩnh lặng, hình ảnh tư duy và cảm thọ không khuấy động được tâm rồi, thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm. Tâm nhiếp tâm trong một hình thái trực giác màu nhiệm, không có chủ thể và đối tượng. Cũng như khi ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt, ký ức không còn trấn ngự, thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp, một trực giác màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, người uống trà và trà bị uống. Tâm vọng động cũng là tâm, như sóng nhấp nhô cũng là nước. Lúc tâm tĩnh lặng rồi, thì vọng tâm cũng là chân tâm. Chân tâm là con người thật của ta, là Phật, là đại thể duy tinh duy nhất, không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã, khái niệm và ngôn từ. Tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh này đâu Thiều, chỉ đủ để có đầu có đuôi, thế thôi.
Một là tất cả là một.
Thiều ơi, tôi muốn dành mấy trang trong thư này để nói về các phép quán niệm mà người tác viên có thể thực tập để đạt dần tới trình độ phá chấp, vô úy và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các phép quán niệm về nhân duyên, vô thường và từ bi. Trong lúc thiền tọa, sau khi nhiếp tâm, hành giả có thể đem định tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng. Phép quán niệm này không phải là sự suy tưởng miên man về triết lý duyên sinh, mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức, dùng định lực để phơi bày bộ mặt thật của những đối tượng này. Những ai đã từng học duy thức đều biết rằng danh từ nhận thức là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thức. Chủ thể nhận thức thực không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, nghe là nghe một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì, tư duy là tư duy về một cái gì. Khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức là thấy, nghe, giận, mơ ước, tư duy. Người tọa thiền phải quán tâm. Quán tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và do đó, khi ta quán niệm về hơi thở, thì nhận thức về hơi thở là tâm. Khi ta quán niệm về thân thể, thì nhận thức về thân thể là tâm. Khi ta quán niệm về vũ trụ vạn hữu, thì nhận thức về vũ trụ vạn hữu cũng là tâm. Vậy quán niệm về thực hành tánh duyên khởi của vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm. Tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức. Trong Đạo Phật, đối tượng của tâm thức được gọi là Pháp. Pháp được liệt kê thành 5 loại: sinh vật lý là sắc, cảm thọ là thọ, tư duy là tưởng, hành nghiệp là hành và nhận thức. 5 loại được gọi là 5 nhóm ngũ uẩn. Tuy thế, nhóm thứ 5 là thức, bao gồm cả 4 nhóm trước, làm nền tảng cho 4 nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát khởi tính cách tương quan rất chặt chẽ của chúng, để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất, để thấy được thực tại không cắt xén thành từng mảnh nhỏ rời rạc, khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chính ta, là hợp thể ngũ uẩn. Hành giả quán niệm ngũ uẩn ngay nơi ngũ uẩn của chính mình. Nơi tự thân, hành giả ý thức sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quán sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ vạn hữu. Nếu không có vũ trụ vạn hữu thì hợp thể ngũ uẩn này cũng không thể có được. Cũng như một cái bàn. Cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn. Ví dụ như rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa và búa, bút chì và hàng triệu hiện tượng khác liên hệ xa gần đến cái bàn, như cha mẹ người thợ mộc, sự hình thành xưởng mộc, vân vân. Nhìn thấu thực thể của cái bàn thì ta thấy nơi cái bàn có sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. Trả lui tất cả những hiện tượng không bàn ấy về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ uẩn của mình bằng cách đó. Quán chiếu cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi tự thân mình, thấy được sự sống của tự thân mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một. Trả 5 uẩn về thì tự ngã không còn nữa. Vũ trụ vạn hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn từng giây từng phút. Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ uẩn đó, chứ không còn là gì khác. Và hợp thể ngũ uẩn đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và hoại diệt của vạn hữu trong vũ trụ. Độ nhất thiết khổ ách. Thói thường, con người hay cắt xén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy được sự liên quan duyên khởi của các hiện tượng. thấy được cái tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả là phá được một thứ cố chấp lớn mà Đạo Phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có mặt của những thực thể đồng nhất bất biến, của những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng, khi Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã, thì tức khắc Ngài vượt thoát ra mọi khổ đau, ách nạn. Thiều cũng vậy, mà tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh tinh tiến, thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bồ Tát Quán Thế Âm thường được mô tả như người chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi, vô úy thí. Tặng phẩm này có chi là lạ, đó là phương pháp quán niệm duyên khởi nơi ngũ uẩn. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng, thì người nhận cũng phải nhận hết lòng. Như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay. Hành giả phải tháo mở mọi bưng bích để sự sống của mình hòa vào với sự sống của đại thể. Con người không phải là những đơn vị đóng kín trong một lớp vỏ dày và đang chu du trong không gian và thời gian. Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp tương lai trong chiếc vỏ kín không phải là sống, mà cũng không phải là chuyện có thể có được. Trong sự sống, mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác có mặt nơi mình. Mình là sự sống và sự sống không có biên giới. Có thế thì mình mới sống được cái sống của vũ trụ, của người anh em. Mình mới đau được cái đau của người anh em, vui được cái vui của người anh em. Sự sống của mình đã không có biên giới, thì sự còn mất của một hợp thể ngũ uẩn nào có nghĩa gì? Sự thăng trầm và tính cách vô thường của vạn hữu, sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì, hễ thấy được duyên khởi, chứng được duyên khởi, thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát được mọi khổ ách. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hỏi nhất chi mai. Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền tọa, ta quán đã đành, mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật, ta cũng phải quán. Phải thấy được người đối diện mình là mình, và mình là người đối diện. Phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra.
Du ngoạn trên những đợt sóng sinh tử.
Thiều ơi, nói chuyện về những tác viên, tôi không thể không đề cập đến vấn đề sống chết. Phụng sự trong một hoàn cảnh như hoàn cảnh tại Việt Nam, ta thường trực đối diện với cái chết. Chú thích, tác giả viết cuốn sách này trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam. Hết chú thích. Bao nhiêu anh em trong số chúng ta đã hy sinh thân mạng rồi. Liên, Vui, Tuấn, Hy, Thơ, Lành, Mai, Hùng, Toàn và 8 người khác đã 9 năm nay biệt vô âm tín. Trong khi xông qua vùng lửa đạn, trong khi khiêng chôn những xác chết trẻ em và người lớn, ta không khỏi suy tư đến cái chết. Trong số chúng ta, có những thanh niên tăng ni đã theo tiếng gọi của tình huynh đệ mà đi làm tác viên xã hội, nhưng vẫn nhớ rõ rằng vấn đề chính yếu của thiền môn là vấn đề sống chết, sinh tử sự đại. Đã biết sự sống và sự chết chẳng qua là hai mặt của cuộc đời, ta can đảm đối diện với cả sự sống lẫn sự chết. Ngày xưa, hồi 19 tuổi, khi nghe giảng đến phương pháp quán xác chết trong bãi tha ma, tôi thấy bi thảm quá và hơi có thái độ chống đối. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế nữa. Ngày xưa, tôi nghĩ phép cửu tưởng quán chỉ nên để dành đến khi mình lớn tuổi, vào khoảng 35-40 tuổi. Nhưng tôi đã thấy những người trẻ tuổi xứ ta nằm ngã gục bên nhau, có người chỉ mới 14 tuổi hay 15 tuổi. Không chuẩn bị trước, ta không sẵn sàng để đối phó với cái chết. Với lại tôi thấy rằng nếu không biết chết thì ta cũng chưa biết sống, bởi vì chết là một phần của sự sống. Quỳnh Hoa nói với tôi mới cách đây 2 hôm, tuổi 20 đã có đủ nghị lực để quán cửu tưởng rồi. Quỳnh Hoa nói như vậy bởi vì cô ta vừa được 21 tuổi. Ta phải giáp mặt sự chết và nhận diện nó như ta đã giáp mặt và nhận diện sự sống vậy. Kinh Quán Niệm có nói về phép quán xác chết. Thay xác chết sình trương, bị thú vật và ruồi bọ rút rỉa, rồi còn lại một bộ xương dính máu, rồi còn lại từng khớp xương lăn lóc, trắng hếu, rồi những khúc xương mục nát thành tro bụi. Quán như thế và biết là chính bản thân mình cũng vậy, cũng sẽ trải qua những giai đoạn ấy. Quán như thế cho đến khi nào thấy bình tĩnh, miệng mỉm cười, tâm trí nhẹ nhàng thì thành công. Lúc bấy giờ đã không bi quan mà ta lại còn thấy sự sống quý giá, đáng sống từng giây từng phút. Không những sự sống nơi ta mà còn là sự sống nơi mọi người, mọi sinh vật, mọi thực vật. Ta không còn bám níu sự sống đến nước phải đi tiêu diệt sự sống của kẻ khác để nuôi dưỡng sự sống của mình. Ta thấy được sống chết là hai mặt của sự sống, cũng như mặt trái và mặt phải của cùng một mặt trăng. Lúc bấy giờ ta siêu diệt được sinh tử và mới thực sự biết sống và biết chết. Kinh nói những vị Bồ Tát đã đạt được chân lý duyên khởi, phá vỡ được cái vỏ ngã chấp thì có thể vào sinh ra tử như người đi du ngoạn, ngồi trên những đợt sóng sinh tử mà không bị những đợt sóng sinh tử làm chìm đắm. Thiều ơi, có người nói nhìn thực tại với con mắt Phật tử thì sẽ thấy bi quan. Thực ra, bi quan hay lạc quan đều là những gì quá dễ dãi. Vấn đề là nhìn thấy thực tại một cách thấu đáo. Một tâm trạng bi quan chẳng bao giờ đưa tới được nụ cười trầm tĩnh mà ta thấy nở trên môi các vị Bồ Tát và những người đạt đạo.